Trước khi tôi nói vắn tắt thôi, ai hiểu hiểu rồi thôi nha. Trước khi mà chứng vào Tu Đà Hoàng, tức là sơ quả của Thanh Văn, Thánh Bậc Thánh Thanh Văn á, nó có bốn cái giai đoạn trước đó gọi là tứ gia hạnh vị. Thì nó có cái noãn vị, nó có noãn vị là cái sơ cơ đầu tiên hơn hết. Noãn là cái gì quý vị? Noãn là cái bào thai tượng hình thôi. Trước khi chúng ta có thể trực tiếp bước vào bậc thánh dự lưu Tu Đà Hoàng, có ai không hiểu Tu Đà Hoàng không? Không hiểu đáng chịu. Tức là khi mà nói noãn vị, tại vì nó nằm ở đây thì phải nói sơ một chút. Noãn vị tức là ý nói là cái bước sơ khởi đầu tiên hơn hết để chúng ta bước lần vào, bắt đầu từ đó đi tới cái quá trình thành giải thoát hay là thanh tịnh. Thì ngay cả cái việc mà ý muốn nói rằng là nếu mà chúng ta thọ giới Bồ Tát tại gia mà phạm cái giới này đó, thì ngay cả noãn vị cũng còn không còn chứng được. Chứ đừng có nói tức là Tu Đà Hoàng là còn cao hơn Tu Đà Hoàng tới A-la-hán chẳng hạn, chưa nói tới Bồ Tát thập địa chẳng hạn. Cho nên từ đó quý vị mới thấy tại sao tốn tới ba tăng kỳ mới thành Phật. Có ai biết ba tăng kỳ là bao nhiêu năm không? Có ai có máy tính không, nhân dùm chút liền tại chỗ coi. Lâu nay mình thường hay nói là ba A Tăng Kỳ, mà thầy Như Điển nói rồi phải không? Có ai nhớ không? Bao nhiêu năm? 52 con số 0 hả? 52 con số 0. Mà số đầu tiên là số mấy? Số 1. Thì bây giờ trúng hay không thì hỏi lại cho thầy Như Điển, chứ tôi không biết nha. Đại khái là như vậy. Nó là số nhiều để cho nó rồi. Giờ chúng ta sẽ không có thời gian mà không nên kiếm lại chuyện đó. Đại khái là như vậy. Cho nên mới nói rằng là vô đi tham dự khóa học thứ 17. 17 khóa học rồi. Ai tham dự 17 khóa học rồi? Có người nào hết trơn. Rồi mình nghĩ là mình cũng sắp sửa thành rồi, là rất là mơ, rất là mộng mơ, vô căn cứ. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta còn phải phấn đấu trải qua biết bao nhiêu giai đoạn giải nghiệp, chuyển nghiệp, rồi tiến từng bước mới thọ giới thì Bồ Tát năm ngoái, năm nay tưởng mình Bồ Tát thiệt rồi. Chết ở chỗ đó. Tưởng là mình đã cũng đắc quả đắc địa gì rồi. Đó là một cái điều huyễn ảo, mơ mộng rất là sai lầm. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ luôn luôn tự ti, luôn luôn thấy rằng mình không có xứng đáng, không giá trị gì, không tiến bộ gì hết, và chúng ta buông luôn, thì có ai sợ không? Mình đừng có tu hành gì hết, có ai sợ không? Mình không sợ mình thôi, chứ ai đâu sợ mình chi. Phải nào? Mình không tu thì mình thiệt, chứ có ai sợ đâu có. Thành ra đó, mình thấy cái con đường tu hành nó dài quá, nó xa quá, nó khó khăn quá, nói thôi đừng tu chi, ở nhà sướng hơn. Có sướng không? Tới cỡ này mà nói ở nhà sướng hơn thì tôi không hiểu là tại sao mình còn tới đây lại để làm gì. Chắc chắn là chúng ta cần cái sự nương tựa lẫn nhau để tu học, vì chúng ta biết chúng ta cần phải đi tới phía trước. Ở nhà cũng có cơ hội tiến tới trong hay không, nhưng mà khó khăn vất vả hơn một chút. Cũng có một vài vị nào đó không biết là nhàn cư, độc cư, kinh người biết sống một mình đó. Đọc cái kinh đó rồi cái mình ý lại là mình tu tỉnh thất hay là tu riêng một mình là nó tốt hơn. Rồi trở thành ra bỏ cái sự quy y tăng, không nương tựa nơi đại chúng. Mình nghĩ là một mình sẽ có thể chứng quả được. Mình hiểu lầm ý của Phật. Rồi mình ở một mình thì trở thành tự lao một lát nữa. Mình không biết là mình vô minh lúc nào, mình sai chỗ nào, mình kiêu ngạo, mình tự mãn. Rồi mình nghĩ rằng là một mình mới thanh tịnh. Chứ mình tới chung trong đại chúng đây, người thì ngấy, người thì ăn to, người thì bàn chuyện thị phi. Mình tu khó quá, mình ở nhà mình tu sướng hơn. Tu theo cái kiểu mình nghĩ là tụng kinh gõ mỏ đó. Cái này phải đặt lại vấn đề. Thế nào? Hôm nay không có thể bàn chuyện đó được. Giới thứ ba, giới thứ hai phía bên xuất gia cũng vậy. Bây giờ trở lại với cái giới văn xuất gia để so sánh tại sao lại nói khác nhau. Nếu phía bên tại gia thì nói cái văn hơi dài hơn chút, phía bên xuất gia thì ngắn hơn một chút, nhưng mà cái ý thì nó lại rộng hơn. Phàm tất cả các loài hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết. Đó là giới thứ nhất, đó là cái câu quan trọng nhất. Rồi lẽ ra đó, người Phật tử đó, phải luôn luôn có lòng từ bi hiếu thuận. Quý vị thấy chữ Phật tử là dùng cho tất cả các giới tại gia và xuất gia. Không riêng gì Phật tại gia mới Phật tử, mà xuất gia cũng Phật tử. Phật tử là sinh ra từ miệng Phật, sinh ra từ giáo pháp của Phật, là người tiếp nối con đường để cầu thành Phật. Đơn giản như vậy thôi, chứ không phân biệt tại gia xuất gia gì hết. Phải không? Là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sinh. Mà trái lại, tự phóng tâm nở lòng sát sinh thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Cho nên các vị nào mà muốn tự răn nhắc mình cho kỹ đó, mỗi ngày phải lập một cái quyển sổ tay trì giới, coi có ngày nào mình có làm được cái chuyện cứu hộ chúng sinh hay không. hay là ngày nào mình chả có làm gì hết, mình lơ đãng, lơ đỉnh, mình không có nhớ nghĩ tới ai hết, mình chỉ nhớ nghĩ tới cái trường mục ngân hàng của mình với cái nhà của mình, cái xe của mình thôi. Thì cái đó là chúng ta rất là không có lập thế để cứu giúp tất cả chúng sinh, mà trái lại còn phóng tâm nở lòng sát hại. Văn giới thứ hai của Bồ Tát xuất gia cũng vậy. Phật tử tự mình trộm cắp bảo người, trộm cắp phương tiện, trộm cắp nhẫn đến dùng bùa chú, trộm cắp nhân, trộm cắp duyên, trộm cắp cách thức, trộm cắp nghiệp, trộm cắp. Nghiệp trộm cắp tức nghĩa là sinh ra nó quen cái thói đó rồi. Nó có sẵn chủng tử nghiệp trộm cắp rồi. Đụng đâu là bóc lấy. Bóc lấy. Tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay của giặc cướp, nhẫn đến một cây kim, ngọn cỏ đều không đặng trộm cướp. Là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi hiếu thuận. À, ngộ quá ha. Ở trên giới sát sanh cũng nói chữ này, mà giới thứ hai cũng nói chữ này. Là Phật tử lẽ ra luôn luôn có lòng từ bi hiếu thuận. Từ bi với ai? Hiếu thuận với ai quý vị? Thì từ bi hiếu thuận với tất cả mọi người xung quanh. Không những là từ bi, mà cái chữ hiếu thuận nó gần gũi với cái tâm cảm con người của mình hơn. Chữ từ bi coi vậy chứ nó cũng xa xa một chút. Nó hơi máy móc, nó hơi Phật pháp một chút. Nhưng mà chữ hiếu thuận đọc ra cái nghe nó động trái tim của mình liền. Hình như liên tưởng tới cha mẹ của mình, phải không? Coi vào tất cả chúng sinh như cha mẹ, mình gọi là hiếu thuận. Không những hiếu không mà còn thuận nữa. Hiếu thì thường thường mình hiểu, đây đâu phải Vu Lan đâu, đâu có thời gian nào giảng mấy cái này. Hiếu thì thường thường mình hiểu là chiều chuộng, làm cho đẹp ý, đẹp lòng cha mẹ của mình. Ai cha mẹ mình muốn cái gì mình chiều theo của nó thì mình cứ tạm cho như là hiếu đi. Nhưng mà thuận là chuyện khác nữa. Cha mẹ gì làm gì mình làm đấy, rủi cha mẹ mình rắc sanh thì sao? Cái đó là một cái cách thuận khác nè. Cũng không thể nói bữa nay được. Thế thì là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho tất cả mọi người được phước, được vui. Mà trái lại trộm cướp tài vật của người thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Cho tôi dừng lại cái được vui một chút. Đăng ký văn nghệ chưa? Ai đăng ký văn nghệ rồi? Có ai buồn không? Sẽ có nhiều người đăng ký để làm cho quý vị vui. Vui bằng cách là hát sướng, hoặc giả là ngâm thơ, hoặc giả là về gì đó. Không, nhân tiện nói cho vui vậy thôi. Mà nói như vậy có vui không? Tức là chúng ta thường hay nghĩ là chúng sinh đau khổ, chúng sinh phiền não, chúng sinh bị đắm chìm trong sanh tử, mình muốn giúp cho họ vui. Nhưng mà coi chừng chúng ta hiểu cái chữ vui theo cái nghĩa thế gian thường tình. Tức là buồn quá hát cho vui. Khóa học mình có gì phải buồn không? Sao phải cần vui? Thường thường vui là nó đối trị cái buồn cái gì? Nhất là cái loại vui hát sướng đó. Tôi không có bác cái chuyện hát đâu. Bởi vì tôi không có ở đây để quý vị bắt hát đâu, đừng có lo. Tôi đi sớm đi. Mới khóa học vừa rồi bên Tây Úc, bên Úc cũng bắt tôi hát nữa chứ, mới chết. Tôi thấy không có ai buồn hết mà tại sao phải vui hả? Tôi thấy không có ai buồn hết là sao phải tổ chức văn nghệ cho vui, không biết nữa. Nói vậy mà không phải là bác bỏ cái đề nghị của ban tổ chức trường học này, đâu không phải đâu. Đi mà đặt vấn đề để mình tự hỏi thôi. Phải không nào? Trong đây có nói này là nếu mà lẽ ra là người Phật tử đó, thì phải thường giúp cho mọi người được phước. Thì thôi cái đó hiểu rồi, dễ hiểu rồi. Dễ hiểu không? Phước là gì? Không hiểu thôi. Rồi chẳng những là giúp cho người được phước mà còn được vui nữa. À cái này mới lạ chứ. Như vậy là chúng sinh nó đang khổ thì mình hát cho nó vui. Hát có làm cho họ hết vui, hết khổ không? Cũng chưa biết à. Mấy người mà thất tình nghe lễ thu hay là khánh ly rên cũng vui lắm, cũng vui được một chút chứ phải không nè. Thì chừng có những cái loại vui chỉ có 2-3 phút thôi, chứ không phải là không có. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn, bởi vì cuộc đời nó không có đủ dài để mà mình tối ngày cứ lo kiếm cái loại vui 2-3 phút với 1 phút với lại 10 phút. Chúng ta phải tìm kiếm cái vui dài hơn một chút, nó bền chắc hơn một chút, nó nhẹ nhàng hơn một chút, nó đừng có lôi kéo khổ não theo sau đó. Tại vì rõ ràng hàng ngày chúng ta tìm kiếm những cái loại vui có 1 phút 2 phút thôi. Bỏ ra nguyên một ngày nấu một nồi phở, tháo mồ hôi, chảy nước mắt, ăn vô có nửa phút vô tới đây rồi là bắt đầu nó hết ngon rồi. Cho nên chúng ta sẵn sàng chịu khổ cho một cái niềm vui, chịu khổ nguyên một ngày để cho một cái niềm vui nửa phút thôi. Thường thường chúng ta là như vậy. Có khôn không? Dạ không dám nói đâu, không dám trả lời đâu. Thế thì chúng sinh làm sao hãy cần vui? Cho nên chúng ta, người Phật tử thọ bồ giới Bồ Tát là phải giúp cho người được phước, giúp cho họ được vui. Vui cách nào thì quý vị tùy ý mà chọn lựa, nghe không? Đăng ký hát chẳng hạn, cho tôi không biết. Tôi không nói như vậy không có nghĩa là cấm cản quý vị hay là chế nhạo quý vị đâu, nghe không? Thứ ba là giới dâm. Đọc bên tại gia trước. Cái này cũng là giải đáp sẵn một số câu hỏi một người hỏi thọ giới Bồ Tát có được có được ngủ với vợ không?